Tác phẩm Chiếc lọ Giáng sinh diệu kỳ, Hành trình của những điều kỳ diệu. Tác giả Tristan F. Wright. Biên dịch Giang Thủy, Phi Thảo Nguyên. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Vào cái hôm đáng nhớ ấy, khi đang một mình thưởng thức đĩa gà quay béo ngậy trong tiệm Just and Chicken and Biscuits trên quốc lộ 4, bà Lucy Jensen bỗng nghe thấy tiếng khóc gắt vọng ra từ buồng điện thoại công cộng phía sau lưng mình. Đó là một buổi chiều muộn ngày thứ sáu, cũng là ngày cuối cùng trong năm. Những giờ phút cuối của năm cũ sắp qua, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa. Lucy lại gần nơi phát ra tiếng khóc và thấy một bé gái sơ sinh có đôi mắt xanh lơ đang nằm bơ vơ một mình. Quả thật, Lucy chưa từng nghĩ đến tình huống này bao giờ, nhưng bà lại là người vốn tin không có việc gì trên đời này xảy ra mà không vì một mối lương duyên nào đó. Bà khom người, đưa hai tay cẩn thận ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn vào lòng. Chợt bà nhìn thấy một tờ giấy gấp đôi nằm bên trong chiếc khăn giày quấn quanh đứa bé. Đó là một phong thư với những nét chữ ngoạch ngoạc viết dội và không hề có một dòng địa chỉ hay chữ ký. Lucy có cảm giác như lá thư này được gửi cho chính bà chứ không phải ai khác. Gửi tới ân nhân đang bồng con gái tôi trên tay. Giờ đây, cháu là con của ông bà. Là một người mẹ, chắc chắn tôi sẽ rất nhớ cháu. Nhưng tôi yêu con tôi nhiều đến nỗi tôi không thể để bé lớn lên trong hoàn cảnh mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi không thể để con mình lớn lên bên cạnh một người cha, thậm chí không hề muốn con mình có mặt trên cõi đời này. Càng không thể để con bé sống với một người mẹ suốt ngày phải trốn chạy. Khi con tôi lớn, ông bà làm ơn nói với nó rằng tôi yêu nó nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân tôi, hơn cả cuộc sống của tôi. Làm ơn nói với con bé rằng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ lại được ôm nó trong vòng tay mình. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng mang lại cho nó một cuộc sống tốt hơn so với nếu ở với chúng tôi. Tôi chỉ còn biết hy vọng như vậy. Lucy là một phụ nữ trung niên đơn thân, sống bằng nghề tạp vụ với đồng lương ít ỏi mà bà phải khéo xoay sở lắm mới đủ trang trải cho những chi tiêu hàng ngày. Không biết từ bao giờ mà năm nào cũng vậy, Lucy tự tạo cho mình một nếp quen là luôn luôn đón Giáng sinh tại quán ăn nhỏ trên quốc lộ 4 này. Nhưng năm nay, vào tuần lễ trước Giáng sinh, bà phải nằm liệt giường vì bệnh cúm. Những cơn sốt cao và chứng đau nhức toàn thân khiến lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm bà đành phải bỏ lỡ bữa tiệc tối truyền thống của mình. Và hôm đó, khi đã khỏe lại, điều đầu tiên Lucy muốn làm là đến tiệm Just. Cũng chính hôm đó, có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho bà một cuộc gặp gỡ quan trọng khiến cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Lucy nhìn quanh, trong tiệm chỉ có vài thực khách đang ngồi túm tụm với nhau phía dãy bàn đối diện. Tại đó có cây thông, Noel được trang hoàng rực rỡ. Mọi người râm ran chuyện trò về những kế hoạch cho năm mới. Khuôn mặt họ mờ ảo trong ánh đèn trang trí xanh đỏ đang nhấp nháy theo một chu kỳ đều đặn được dăng trên bức tường phía sau. Tại quầy tính tiền, vợ của Jess chủ quán đang lay quay thay pin cho ông già Noel đồ chơi, vẫn thường đứng nhún nhảy bên cạnh quầy vào mỗi dịp Giáng sinh. Không ai để ý đến Lucy, một đứa trẻ tội nghiệp. Cuộc đời đã gửi đến cho riêng bà một món quà tuyệt diệu trong ngày đặc biệt này. Lucy ôm chặt và ủ ấm đứa bé bên trong chiếc áo khoác giày mình đang mặc, đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa tiệm. Chúc mừng năm mới! Vợ chết ngẩng đầu lên, nói dế theo. Ngay trước khi cánh cửa tiệm đóng lại, Lucy ngoái đầu mỉm cười, rồi tiếp tục sải bước đến chiếc xe El Camino cũ kỹ đậu phía cuối bãi xe. Bà cẩn thận nhìn quanh hai lần, rồi mở cửa xe đặt đứa bé vào chiếc ghế bên cạnh. Sau đó, chạy xe với tốc độ thật chậm đi về hướng trung tâm thành phố. Trong đầu bà cứ ong lên hàng loạt câu hỏi mà bà biết có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời. Và rồi bất giác bà cảm thấy biết ơn căn bệnh đáng ghét kia, bởi nếu mọi việc vẫn diễn ra như mọi năm thì có lẽ bà đã không có cơ hội gặp được thiên thần bé nhỏ này. Chưa từng biết mặt bố, lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ, Lucy đã sớm học được tính tự lập. Năm lên 10, cô bé bắt đầu nhận giữ trẻ cho cả chục hộ gia đình trong khu chung cư cạnh nhà mình. Suốt thời thơ ấu, điều động lại sâu đậm nhất trong lòng Lucy là nỗi vất vả của mẹ. Mẹ cô không bao giờ quản ngại bất kỳ công việc nào, dù là những công việc vô cùng nặng nhọc. Miễn sao có tiền, nuôi anh em Lucy lớn khôn và ăn học nên người. Nghĩ về mẹ, Lucy lại nhớ về đôi bàn tay chai sần và nụ cười hiền hậu của bà. Mẹ luôn là nguồn an ủi lớn lao, là người Lucy luôn tôn thờ với tất cả lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc. Khi anh trai bà tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật, còn bà tốt nghiệp phổ thông trung học, bà vẫn tiếp tục phụ giúp mẹ trong việc thu dọn hàng hóa tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng rau quả và việc cả hai mẹ con yêu thích nhất là trông nom nhà cửa cho các hộ gia đình lân cận. Sau khi mẹ mất, Lucy kế tục công việc của bà. Đó không chỉ đơn thuần chỉ là công việc vì kế sinh nhai, mà còn là niềm yêu thích của bà. Bà thích không khí đầm ấm của những gia đình mà mình làm việc, thích lau dọn mọi thứ sạch sẽ, giữ cho nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, chuẩn bị những bữa ăn ngon và chăm sóc mọi người chu đáo. Đây cũng là một cách để Lucy cảm thấy dường như mẹ bà vẫn ở gần đâu đây. Ngay từ giờ phút đặt đứa bé vào chiếc ghế dành cho trẻ sơ sinh và thắt dây an toàn cho nó, Lucy đã cảm thấy một tình cảm trìu mến trào dâng trong lòng. Sang ngày hôm sau, niềm thương mến đó đã chuyển thành một tình yêu mãnh liệt. Thế nên, Lucy quyết tâm sẽ giành được quyền dưỡng dục đứa bé này bằng mọi giá. Nó sẽ là con gái tôi, Lucy nói với nhân viên xã hội phụ trách điều tra về nhân thân của bé gái. Và cho dù đã dùng mọi biện pháp tìm kiếm, tổ chức xã hội vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cha mẹ của đứa trẻ. Không một nhân chứng nào tại quán Trust thấy mẹ bé mang bé đến vào ngày hôm ấy. Có lẽ người phụ nữ ấy không còn ở thị trấn. Sau nhiều tháng điều tra, phỏng vấn qua nhiều thủ tục hành chính phức tạp, cuối cùng tòa cũng chấp nhận để Lucy nuôi đứa bé. Sau khi nhận quyết định của tòa án, trên đường về Lucy nói với cô bé, giờ thì chúng ta đã là một gia đình rồi, con gái ạ. Nhưng để mẹ nghĩ xem sẽ gọi con bằng cái tên gì đây. Và rồi Lucy đã chọn cho cô bé một cái tên gắn với niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp mà bà sẽ cố gắng tạo dựng cho con. Một cái tên nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Hoff. Năm Hoff lên năm, sau rất nhiều lần đắn đo cân nhắc, Lucy quyết định chở Hoff đến quán ăn Trust trên quốc lộ số 4, nơi từ lâu cũng đã trở thành quán ăn yêu thích của hai mẹ con, và kể cho cô bé câu chuyện của 5 năm trước. Vậy ra mẹ không phải là mẹ ruột của con ư? Hoff hỏi. Tất nhiên, mẹ vẫn là mẹ con chứ, con yêu. Nhưng ngoài mẹ ra con còn có một người mẹ khác nữa. Con có hiểu điều đó không? Hoff im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Nhưng mẹ ơi, liệu con có thể gặp lại mẹ ruột của con không? Mẹ chưa thể trả lời câu hỏi của con được, con yêu ạ. Lucy trả lời. Nhưng mẹ tin chắc là mẹ con rất mong được gặp lại con đấy. Không một người mẹ nào nỡ rời xa một thiên thần nhỏ đáng yêu như con đâu. Cô bé con ngồi trầm tư, mân mê chiếc nón trong tay. Mẹ con có yêu con không? Tất nhiên là có rồi, con ạ. Chắc chắn mẹ con rất yêu con nên mới quyết định trao cho con một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hoff gật gù, không hỏi gì thêm. Một ngày nọ, khi hai mẹ con đang tay trong tay về nhà sau buổi bế giảng năm học mẫu giáo, Hoff nói với mẹ về dự định tương lai của mình. Sau này, con sẽ trở thành tổng thống hoặc là một phóng viên thật nổi tiếng. Mẹ nghĩ nghề phóng viên sẽ hợp với con hơn đấy, rồi mai này con gái bé bỏng của mẹ sẽ trở thành một nữ phóng viên tài ba. Lucy vừa nói vừa nheo nheo mắt. Lúc đó Lucy không hề biết rằng lời tiên đoán của mình lại chính xác đến vậy. Những ai quen biết Hoff vẫn thường kháo nhau rằng cô bé đã biết viết ngay từ trong bụng mẹ. Từ khi còn nằm nôi, Hoff đã thích cầm bút và giấy thay vì chơi lục lạc hay búp bê. Năm học lớp 2, Hoff đã viết được vài vở kịch ngắn cho dịp liên quan trường. Đến năm lớp 3, Hoff viết một truyện ngắn thật cảm động về một chú chuột vô gia cư trúng số một khoản tiền kết xù và đã dùng số tiền đó để cứu gia đình trong cơn khốn khó. Trong 2 năm học lớp 4 và lớp 5, Hoff đều đặn viết bài cho một tờ báo gia đình chỉ có một trang là tờ The Transcend Report. Lên lớp 6, Hoff đã biên soạn niên giám địa chỉ của tất cả họ hàng, xa gần, bạn bè, thầy cô giáo cũ mà nhiều người trong số đó không có chút liên hệ nào với nhau. Quyển niên giám rất thành công và thu hút gần 40 người đăng ký thành viên qua email từ hơn 6 tiểu bang, kể cả từ Canada. Thời gian thấm thoát trôi qua, Hoff lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh lơ thuở thơ bé của cô giờ bỗng có thêm một quầng xanh lục bích xung quanh. Mỗi khi nhìn sâu vào mắt con, mẹ có cảm tưởng như đang nhìn thấy hai hạt ngọc long lanh ngời sáng. Lucy vẫn thường âu yếm nói với con gái. Mái tóc dựng cột cao trên khuôn cổ trắng ngần của Hoff ngày càng sậm, màu hơn trước, điều vốn rất hiếm hoi đối với những người có nước da trắng và đôi mắt xanh như Hoff. Cô gái trẻ vẫn thường nghĩ về người mẹ ruột đã bỏ lại mình ở quán Chess. Mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng á mẹ ruột con vẫn đang sống đâu đó quanh đây không mẹ? Chắc là nhìn con rất giống mẹ không phải không? Mẹ có nghĩ là bà ấy cũng thích uống nước chanh đỏ hơn chanh vàng như con không? Liệu có khi nào bà nhớ đến con không mẹ? Có thể con à, có thể lắm chứ. Lucy vẫn thường trả lời Hoff như vậy. Về phần Hoff, cô bé ấp ủ ước muốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại mẹ ruột của mình, nhưng lý trí cô lại không cho phép cô kỳ vọng quá nhiều về điều đó. Cô sợ mình phải thất vọng khi tìm kiếm một con người giữa biển đời quá bao la và rộng lớn này. Từ khi Hoff lên 2, hai mẹ con duy trì truyền thống đón Giáng sinh bằng một buổi tối ngon lành tại quán Chess. Bữa tiệc gồm có thịt gà, bánh quy kem và sau đó thực khách sẽ được phục vụ bánh nướng miễn phí, ăn kèm kem vani thỏa thích. Hai mẹ con vừa thông dong dùng bữa vừa trò chuyện, đồng thời kín đáo quan sát từng thực khách trong quán, lòng thầm mong sẽ tìm được chút manh mối về mẹ ruột của Hoff. Suốt 3 giờ quan sát, Hoff luôn miệng nói với Lucy. Rồi mẹ xem, mẹ ruột của con nhất định sẽ đến mà. Và lần nào cũng vậy, bà Lucy sẽ trả lời con. Có thể lắm chứ, chúng ta cứ chờ xem. Nhưng người phụ nữ bí ẩn đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Và năm nào cũng vậy, Hoff luôn kết thúc bữa tiệc bằng lời quả quyết. Chắc chắn là sang năm mẹ ạ, con biết chắc là như thế. Lên trung học, Hoff trở thành tổng biên tập trẻ tuổi nhất trong lịch sử của một tờ báo trường. Công việc yêu thích hàng ngày của Hoff là lên ý tưởng, biên tập bài viết và bán quảng cáo. Thế nhưng viết lách vẫn là ưu tiên số một của cô. Dường như con bé sinh ra là để viết báo vậy. Lucy vẫn thường nói với những người bạn của mình như vậy với niềm tự hào hiện rõ trong ánh mắt. Sự kiện đáng nhớ nhất trong những năm trung học của Hoff là một bài viết gây ảnh hưởng lớn trong giới học sinh sinh viên và được lưu vào sách kỷ yếu của trường. Năm đó, cô giáo tư vấn nghề nghiệp của trường Hoff bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật ghép gan rất tốn kém mới mong giữ được mạng sống. Nhưng với hoàn cảnh của cô, để đó có được khoản tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật ấy là một điều không tưởng. Bằng ngòi bút của mình, Hoff kêu gọi một cuộc quyên góp khắp các trường trung học. Tổng số tiền thu được từ cuộc quyên góp ấy là 19.000 đô la. Cô giáo được cứu sống và bài viết cảm động của Hoff giành được giải nhất cuộc thi báo chí học đường toàn quốc. Một thời gian sau đó, tài năng đã giúp cô gái trẻ trúng tuyển vị trí phóng viên thực tập tại tờ báo Daily Record, tờ báo địa phương uy tín trong khu vực. Được sống và làm việc trong môi trường mong ước, Hoff hăng hái làm mọi việc được giao, từ pha trà nước, tiếp khách, đến photo tài liệu, trả lời thư điện tử hay tiếp nhận bài vở của các cộng tác viên. Chỉ 2 tuần sau khi tốt nghiệp trung học, cô được mời làm nhân viên chính thức. Bàn làm việc của Hoff là chiếc bàn bé xíu nằm khiêm tốn nơi góc phòng biên tập. Cô gái trẻ bắt đầu công việc với vị trí thấp nhất giữa những đồng nghiệp vốn lớn hơn cô cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Đó chỉ là bước khởi đầu thôi mẹ ạ, Hoff nói với Lucy khi cả hai mẹ con photo tấm xét chi trả lương đầu tiên trong đời của cô để lồng vào khung kính. Nhất định con sẽ giành được giải thưởng Pulitzer. Đó là mục tiêu của Hoff. Cô muốn trở thành một nhà báo vĩ đại. Trên bức tường trước bàn làm việc khiêm tốn của Hoff, cô treo 3 bức ảnh chân dung của Burstein, Woodward và Graham, những tấm gương lẫy lừng trong nghề báo đã tạo động lực cho Hoff phấn đấu không ngừng trên con đường đã chọn. Lòng bên trong khung kính của bức ảnh thứ tư là dòng chữ được viết bằng nét bút rắn rỏi. Tôi sẽ là người tiếp theo. Hoff chỉ làm việc khoảng 28 giờ một tuần, nên cô có thời gian để học thêm tại trường cao đẳng cộng đồng. Những khách hàng gọi điện thoại đến tòa báo để đặt in quảng cáo không thể ngờ được người tiếp chuyện họ lại là một cô gái chỉ mới 18 tuổi, sắc sảo, thông minh và đầy nhiệt huyết. Người viết những mẫu quảng cáo hay và độc đáo nhất mỗi tuần chỉ với giá 29 đô la. Không cây bút nào viết được những mẫu quảng cáo đặc sắc như Hop. Suốt một năm viết quảng cáo, Hop được cất nhắc sang chuyên mục bản tin địa phương. Những bài viết tinh tế về lễ hội mùa thu, về du lịch, hội sách của cô tiếp tục gây chú ý. Con có thể viết về những chủ đề như thế ngay trong lúc ngủ mẹ à. Chúng quá dễ, con muốn được thử thách trong mảng đề tài khó hơn. Hop tâm sự cùng với Lucy. Phải biết kiên nhẫn, con gái à. Lucy âu yếm. Chỉ cần con bền chí, con có thể làm được tất cả những gì con muốn. Thêm 18 tháng nữa tiếp tục trôi qua, ngày Hop tốt nghiệp trường báo chí đã sắp đến. Trước kỳ lãnh lương, Hop nhận được quyết định bổ nhiệm vào vị trí quan trọng hơn. Tất nhiên, người đầu tiên cô báo tin là mẹ, khi cả hai mẹ con đang dùng bữa ăn vừa mua dội từ bên ngoài. Thật tuyệt vời! Lucy reo lên. Mẹ thật sự rất tự hào về con. Con sẽ viết bản tin nóng mẹ, những bài viết của con sẽ được đưa lên trang nhất. Tất nhiên rồi, con yêu, con rất có khiếu viết báo, mẹ biết điều đó từ khi con còn học mẫu giáo cơ. Và tất nhiên, con cũng sẽ đoạt giải bài viết ấn tượng nhất trong năm nữa, rồi con sẽ được mời làm việc tại tờ Washington Post. Cứ thế, hai mẹ con vừa thưởng thức từng mẫu khoai tây rán, vừa râm ran về những kế hoạch mới. Những dự định to lớn vốn là ước mơ cả đời của Hop. Bỗng Lucy nhẹ nhàng kéo con gái sát vào lòng, ôm cô thật chặt và khẽ nói. Con này, thật không đúng lúc, nhưng mẹ muốn con là người đầu tiên biết tin này. Mẹ bị ung thư con ạ. Hop lặng người. Suốt đêm hôm ấy, hai mẹ con thổn thức bên nhau đến tận sáng. Không lúc nào Hop không nghĩ đến việc căn bệnh ung thư buồng trứng đang bào mòn cơ thể mẹ từng ngày từng giờ. Nỗi đau chỉ tạm nguôi ngoai khi Hop phải tập trung vào công việc mới. Một trong những nhiệm vụ của cô là thỉnh thoảng phải viết những bài xã luận dựa trên dàn ý của một trong những biên tập viên kinh nghiệm của tòa soạn. Cô gái trẻ trau chuốt từng chữ, chỉnh sửa từng câu, cân nhắc từng từ, để rồi bài viết sẽ được đăng với cái tên của người khác. Một ngày nào đó, chắc chắn mình sẽ được đứng tên bài viết như họ. Hop tự trấn an. Thời gian cứ thế trôi qua, các bài viết của Hop được chọn đăng ngày càng nhiều. Mỗi bài viết đều được Lucy cắt ra, lồng khung kiến cẩn thận treo khắp căn hộ nhỏ ấm cúng của hai mẹ con. Bệnh tình của Lucy ngày càng xấu đi, khiến bà không thể tiếp tục làm việc được nữa. Bà đến từng hộ gia đình để nói lời từ biệt và miễn cưỡng chuyển giao công việc hiện tại cho một công ty có đội ngũ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, luôn sẵn sàng phục vụ các khách hàng khi có nhu cầu. Hop thật sự không thể hiểu được vì sao công việc dọn dẹp cho các hộ gia đình lại khiến mẹ hạnh phúc đến vậy. Cô càng không hiểu vì sao chỉ với đồng lương eo hẹp từ công việc vất vả này mà mẹ vẫn có thể nuôi cô ăn học và lo toan bao việc khác. Dù sao, Hop cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ nghỉ ở nhà. Mẹ cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ bây giờ, việc đi làm kiếm tiền sẽ là trách nhiệm của con, Hop nói. Mỗi sáng sớm, Hop đều dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai mẹ con. Sau đó cô hôn tạm biệt mẹ để đến tòa soạn. Suốt thời gian Hop đi làm, niềm vui của Lucy là đọc lại những bài viết của con gái, cắt chúng ra rồi dán vào một cuốn sổ kỷ niệm. Buổi tối, hai mẹ con lại quay quần bên bữa cơm tối và không biết bao nhiêu chuyện để kể, bao nhiêu dự định để sẻ chia. Đó là những ngày thật êm đềm. Vào những ngày cuối tuần, thường là vào thứ bảy, hai mẹ con cùng đi dạo một vòng, mua sắm một vài vật dụng cần thiết và ghé vào quán Trust thân thuộc để cùng ăn trưa. Vào một buổi chiều ấm áp như thế, Hop hỏi trêu mẹ. Mẹ ơi, sao hai mẹ con mình không ai tìm cho mình một bờ vai vững chãi để nương tựa nhỉ? Tuần này thì không được rồi con gái yêu, bắt đầu từ tuần sau nhé. Một ngày nào đó nhất định con sẽ tìm cho mẹ một người đàn ông lý tưởng. Hop nói nhại giọng mũi khiến Lucy phì cười. Vậy cuối tuần sau con nhớ nhắc mẹ đánh một lớp phấn nhẹ và thoa ít son nha. Nghe Lucy nói vậy, Hop quay sang nhìn mẹ và nói. Ôi, thưa bà Jensen kính mến, trên đời này có một số phụ nữ thật sự không cần phải trang điểm đâu. Hop cố ý trêu mẹ. Không biết chính xác ngày sinh của Hop nên Lucy đã chọn một ngày thật đặc biệt để điền vào giấy khai sinh của con. Đó là ngày 1 tháng Giêng, ngày khởi đầu của một năm mới, khởi đầu cho những cơ hội mới, cho niềm vui và niềm hy vọng, cũng giống như cái tên mà bà đã chọn đặt cho cô. Vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình, Hoff ngồi cạnh mẹ trong căn phòng khách nhỏ ấm cúng, mở món quà được gói khá cầu kỳ và lấy ra một cuốn sách. Con thích chứ? Bà Lucy cười lớn, năm nào quà sinh nhật của Hoff cũng là sách, và năm nay cũng không ngoại lệ. Con cảm ơn mẹ, nhưng ước gì con có thời gian để đọc hết bằng ấy sách hay mà mẹ mua. Sách không giúp con vào lúc này thì cũng lúc khác, không bao giờ là phí khi bỏ tiền ra mua sách đâu con gái. Mẹ biết là con rất yêu sách mà, nhưng con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nói rồi, Hop đi vào bếp lúi húi chuẩn bị nguyên liệu để làm một chiếc bánh kem nhân ngày đặc biệt này. Đó là lần cuối cùng Hop được đón sinh nhật cùng với mẹ. Giáng sinh năm đó, dẫu đang nằm viện và phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp có thể quật ngã mình bất cứ lúc nào, bà Lucy vẫn khăng khăng đòi đến quán Trust để cùng con gái tổ chức bữa tiệc Giáng sinh truyền thống theo cách riêng của hai mẹ con. Hai mẹ con vẫn ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn quen thuộc, nhưng bà Jensen khỏe mạnh của ngày nào giờ đây trông thật tiều tụy và yếu ớt. Vợ chồng Trust chủ quán cũng đến chung vui với hai mẹ con, mọi người đều tỏ ra như thể đây chỉ là một Giáng sinh bình thường, nhưng trong lòng họ đều biết trước một mất mát lớn không thể tránh khỏi sẽ đến. 4 ngày sau đó, bà Lucy Jensen ra đi một cách nhẹ nhàng, kết thúc chuỗi ngày điều trị đau đớn, như những gì Hope vẫn luôn cầu nguyện cho mẹ. Sự ra đi thanh thản và nhẹ nhàng đó của mẹ là niềm an ủi duy nhất của cô gái trong nỗi đau quá lớn này. Hôm đó, bà Lucy nằm gối đầu trên chiếc gối quen thuộc đặt gọn trong lòng Hope. Cô cứ thế thì thầm kể lại cho mẹ nghe những kỷ niệm đã qua của hai mẹ con về tình yêu của cô dành cho bà, không chỉ như đối với một người mẹ, mà còn như đối với người chị gái thân thiết, người bạn đồng trang lứa. Ánh mắt trời nhợt nhạt của buổi chiều tà động lại trên gương mặt của bà Lucy, rồi mang theo hơi thở cuối cùng của bà. Hope đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mẹ, ôm ghì mẹ vào lòng và thì thầm lời chia tay. Cô muốn khắc ghi trong tim mình khuôn mặt thân yêu của bà, khuôn mặt rất đôn hậu và dịu dàng của người đã cứu lấy cô và trao cho cô một mái ấm yêu thương. Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi, mẹ nhỉ. Hope vừa thì thầm vừa cúi xuống nhìn ngắm gương mặt mẹ lần cuối, rồi cô đưa tay gạt những hàng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Dù thế nào đi nữa, vẫn cứ phải đi về phía trước, đúng không mẹ? Hiểu được nỗi đau đớn của Hope, tòa báo nơi cô làm việc cho cô nghỉ phép một thời gian, nhưng chỉ sau 3 ngày, Hope đã xin đi làm lại. Cuộc sống đã mang mẹ đi, nhưng mình sẽ không cho phép nó lấy đi niềm đam mê của mình, và hẳn mẹ cũng không muốn điều đó xảy ra, Hope tự nhủ. Sáng thứ hai đầu tuần, Hope trở lại tòa báo, bàn làm việc của cô vẫn được phủ kín bằng một tấm khăn mỏng màu vàng như nhắc nhở cô gái trẻ rằng biết bao kế hoạch và ước mơ của cô vẫn đang ngủ yên và chờ được đánh thức. Dừng lại có nghĩa là đang thụt lùi, đã đến lúc phải tiếp tục hướng về phía trước. Chào ông Butler. Hope mỉm cười chào một trong những nhà báo dày dặn kinh nghiệm làm việc ở tầng trên, nơi làm việc mong ước của cô gái trẻ. Chào cô bé. Ông có thể gọi cháu là Hope ạ. Rất vui khi gặp cháu. Ông Butler vừa nói vừa đi ngang qua những dãy bàn cũ kỹ, tiến về phía cầu thang phía sau phòng làm việc của ban phụ trách mảng thể thao giải trí của tòa soạn. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cháu ở đây à? Ông Butler hỏi. Dạ không đâu, cháu đã làm ở đây khá lâu rồi đấy ạ. Cháu phụ trách viết thông tin cho mảng tin nhắn. Thế à? Ta thật lơ lãng. Hẹn gặp lại cháu sau nhé. Chúc cháu một khởi đầu tốt đẹp. Vâng, cảm ơn bác. Cháu cũng chúc bác một ngày mới nhiều may mắn. Hope mỉm cười nói. Ông Butler vừa khuất sau cánh cửa phòng khép hờ, Hope lại đối diện với nỗi trống trải trong lòng. Cô biết nỗi đau sẽ giúp mình trưởng thành hơn và việc cần làm của cô bây giờ là khởi động lại tinh thần, cố gắng học hỏi kinh nghiệm, cố gắng làm việc tốt hơn nữa để đạt được ước mơ của mình. Thời gian dần trôi, Hope lao vào công việc như thể đó là mục đích duy nhất của cuộc đời cô. Nhiều bài viết độc đáo, sắc sảo của cô xuất hiện trên báo đã thu hút sự chú ý của bạn đọc. Mỗi khi có dịp, cô lại hỏi người bạn lớn của cô, ông Lily Butler, những câu hỏi không bao giờ dứt về việc viết lách, về các vấn đề xã hội và cả những kinh nghiệm để tiến xa trong sự nghiệp. Cảm phục trước nhiệt huyết cũng như năng lực của Hope, ông Butler không những chỉ dạy cô gái những kinh nghiệm quý báu trong công việc mà còn giới thiệu cô với nhiều lãnh đạo khác trong tòa báo. Và rồi, cơ hội đã đến. Một sáng nọ, Hoff nhận được điện thoại của tổng biên tập. Cô chuẩn bị lên phòng trên ngay nhé.
Vâng, cháu lên ngay bây giờ đây ạ.
Hoff hăng hái như thường lệ.
Cô không cần thời gian để chuyển đồ đạc gì à?
Giọng sếp vẫn bình thản.
Thế nghĩa là sao ạ?
Cô sẽ chuyển lên làm việc ở phòng trên. Bàn làm việc trên này tất nhiên sẽ rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với bàn của cô ở dưới ấy đấy. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Hoff hiểu ra ý sếp. Cô đáp,
cháu sẽ lên ngay thưa ông.
Hoff vội vàng thu gom tất cả các vật dụng cần thiết cho công việc, chào tạm biệt các đồng nghiệp bên cạnh và nhanh nhẹn bước đến chiếc cầu thang dẫn lên phòng làm việc trong mơ của cô. Hoff biết rằng đây chính là một trong những phút giây quan trọng nhất trong đời mình. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác êm ái ngọt ngào của việc đạt được điều mình mong ước sau một thời gian dài nỗ lực. Khi giọt nước mắt hạnh phúc ứa nơi khóe mắt, Hoff nghe như có tiếng mẹ vọng về đâu đây. Con yêu, mẹ biết con có thể làm được mọi điều con muốn mà.
Cảm ơn mẹ, Hoff thì thầm.
Hoff bắt nhịp khá nhanh với công việc ở vị trí mới. Chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu viết phần lớn những bài xã luận về chính trị quan trọng mà gần như không cần phải biên tập lại. Một lần nọ, sau 3 tuần nghiên cứu và phỏng vấn những người có liên quan, Hoff viết một bài khoảng 3.000 từ về vấn đề đáng báo động trên toàn cầu, hiện tượng nóng dần lên của trái đất. Bài viết đó của cô được tổng biên tập nhận xét. Cô viết khá đấy. Nhưng đồng thời, ông cũng nói thêm là nó không thích hợp để lên trang nhất. Và rồi cho dù bài viết ấy của Hoff chỉ được đăng trên trang chính, nhưng lại lập được kỷ lục về số lượng các cuộc điện thoại và thư từ phản hồi từ phía độc giả nhiều hơn bất kỳ bài xã luận nào khác từng đăng trên báo. Một buổi chiều nọ, tổng biên tập Lily đề nghị Hoff cùng tham dự một cuộc họp về công tác làm báo để bàn về các vấn đề quan trọng như làm thế nào để tăng lượng phát hành, phải làm sao để tăng lượng đặt báo dài hạn, làm sao để tăng doanh số quảng cáo. Và đó cũng là lần đầu tiên Hoff được tham gia và tìm hiểu cặn kẽ về bộ máy tổ chức của một tờ báo. Cô kinh ngạc trước những quy trình sản xuất của một tờ báo, từ lúc hình thành ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện cho đến khi báo đến tay người đọc. Để đảm bảo cho quy trình đó được vận hành trôi chảy, cần có cả một đội ngũ làm việc phối hợp nhịp nhàng, tìm đề tài, viết bài, biên tập, thiết kế, chèn ảnh minh họa, biên tập lại lần nữa, thêm các trang quảng cáo với một tốc độ cực nhanh để kịp thời gian ra báo. Càng ngày, Hoff càng say mê hơn với công việc viết lách của mình, nhưng dần dần những bài viết của cô lại bị từ chối đăng với lý do không hợp với thị hiếu bạn đọc. Ngay cả khi Hoff là người nêu ra ý tưởng, thì việc viết bài vẫn được giao cho người khác và cô được chỉ định là người biên tập. Hoff được cấp trên yêu cầu phải nâng cao khả năng chuyên môn hơn nữa để trở thành một nữ nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn nhận lại những gì mình đã làm, đôi lúc Hoff lại cảm thấy chơi vơi. Dường như tâm huyết dành cho mỗi bài viết không còn được như xưa nữa. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, gợi nhớ trong Hoff biết bao ký ức yêu thương về những ngày tháng bên mẹ, lẫn nỗi buồn thương mất mát. Hoff rơi vào khủng hoảng. Lần đầu tiên phải đón Giáng sinh một mình tại quán Trust, cô cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn, mặc dù mọi thực khách trong quán đều thăm hỏi và chúc cô một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Giáng sinh là khoảng thời gian mẹ cháu thích nhất trong năm, những người phụ nữ quen biết bà Lucy ôm lại kỷ niệm.
Hoff này, nếu cháu cần gì thì gọi cho chúng tôi nhé.
Một bác ân cần, căn dặn. Hoff chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người, rồi lại lặng lẽ ngồi đắm mình trong những kỷ niệm. Bà Jess để về trước. Ông Jess chỉ vì muốn cắt ngang cảm xúc của Hoff nên ở lại làm nốt vài việc trong bếp. Chấp nhận đóng cửa muộn hơn mọi năm. Ông muốn tôn trọng giây phút riêng tư của cô gái mà chính ông cũng yêu quý như con gái mình. Khoảng hơn 8 giờ, Hoff hôn tạm biệt bác Jess để ra về, không quên chúc gia đình bác một Giáng sinh an lành. Chỉ còn vài bậc thang nữa là tới nhà, bỗng Hoff thấy ớn lạnh như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cánh cửa mà trước khi đi cô nhớ đã khóa cẩn thận, giờ chỉ sao khép hờ.
Ai đấy?
Hoff đẩy cửa, cô cứng giọng hỏi.
Vợ chồng tôi đã về đến nhà rồi đấy, chúng tôi có cả vũ khí nữa.
Cô đẩy hẳn cánh cửa ra rồi rón rén bước vào trong nhà. Toàn bộ phòng khách bị sáo tung lên như thể một cơn bão vừa quét qua đây. Cô gái bước từng bước thận trọng vào bên trong, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô đảo mắt nhìn quanh, dàn loa âm thanh nổi, cả chiếc tivi rẻ tiền và cặp ngựa đá trang trí mà cô được tặng một năm trước đã biến mất. Trên sàn nhà, chung giải mảnh vỡ từ chiếc đèn huỳnh quang mà cô đã định thay mới từ mấy tháng nay. Thu hết can đảm, Hoff đi vào từng phòng trong nhà để chắc rằng kẻ trộm không còn nấp đâu đó. Rõ ràng tên trộm này đã có nhiều thời gian để lục lọi. Các ngăn kéo đều bị lục tung lên, đồ đạc dương dại khắp nơi. Chiếc đồng hồ đeo tay mẹ tặng từ khi Hoff còn học trung học cũng đã không còn nữa. Vì sợ làm hỏng mất món quà quý của mẹ, nên chưa một lần Hoff dám lấy nó ra dùng. Bây giờ thì cô không còn cơ hội đó nữa. Món tiền 500 đô la để dành cho trường hợp khẩn cấp mà hai mẹ con vẫn để trong phong bì, giấu dưới đống quần áo trong tủ cũng không cánh mà bay. Hoff gọi ngay đến số 911, chỉ 10 phút sau, cảnh sát đã đến để giám định hiện trường. Hoff vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra, vừa sợ hãi, vừa giận dữ, cả người cô cứ run lên, khắp cơ thể lạnh toát. Cảm thấy ngập thở và không còn giữ được bình tĩnh, Hoff để cảnh sát làm nhiệm vụ của họ, còn cô bước ra ngoài để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đáng sợ kia. Góc hành lang vắng lặng, Hoff đứng dựa vào tường, nhắm nghiền mắt lại nhưng cô không khóc. Đêm lạnh và khô, hôm nay là một ngày quá dài đối với Hoff. Bất giác, Hoff lại nghĩ về mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không gục ngã. Trong đời, ai cũng có lúc phải trải qua những lúc khó khăn như vậy, phải không mẹ? Để cho bớt lạnh, Hoff chà mạnh hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp vào má, xoa lên hai cánh tay. Vừa xoa tay, Hoff vừa thầm nghĩ. Mẹ Lucy đã giúp gì cho các hộ gia đình quanh vùng trên 40 năm. Trong suốt thời gian đó, chưa hề có một gia đình nào phải buông lời phàn nàn về vị trí đồ đạc trong nhà họ bị đặt không đúng chỗ, chứ đừng nói đến chuyện thất lạc. Suốt một đời mẹ đã sống lương thiện, vậy mà mẹ có biết không, giờ đây căn hộ nhỏ của mẹ con mình phải rơi vào cảnh mất trộm thế này. Hoff cứ đứng miên man nghĩ ngợi giữa cái lạnh cuối năm, đến khi hai hàm răng da vào nhau lập cập, cô gái mới lặng lẽ bước trở lại căn hộ. Bỗng Hoff thấy ngay bên trong cánh cửa là một túi giấy màu nâu của ai đó bỏ quên. Cô nhấc túi lên, suýt trượt tay đánh rơi vì không ngờ nó nặng đến thế. Bên trong túi đựng một lọ thủy tinh lớn, dưới ánh sáng nhấp nháy của những bóng đèn xanh đỏ trang trí cho cây thông Noel ngoài hành lang. Hoff kinh ngạc khi thấy bên trong lọ thủy tinh trên tay cô đựng đầy tiền, chủ yếu là tiền xu. Nhưng trong đó chen lẫn vài tờ giấy bạc loại 20 đô la. Cô hỏi một viên cảnh sát. Chiếc lọ này là của anh à? Không, không phải của tôi. Có lẽ nó vừa mới xuất hiện ở đây thôi, vì lúc nãy chúng tôi kiểm tra căn hộ khá kỹ mà không hề thấy nó. Viên cảnh sát trả lời rồi tiếp tục lấy dấu vân tay trên nắm cửa. Hoff lần lượt hỏi những nhân viên cảnh sát khác. Thật lạ lùng, Hoff nghĩ. Mọi người đều khẳng định cách đây nửa giờ đồng hồ nó không hề thấy chiếc lọ ấy mà. Có lẽ đó là một món quà Giáng sinh mà một người quen nào đó muốn gây bất ngờ cho cô chăng? Một viên cảnh sát nhún vai nói. Không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Hoff tiếp tục gõ cửa nhà hàng xóm để hỏi xem có ai vô tình bỏ quên chiếc lọ không, nhưng tất cả đều lắc đầu. Hãy dùng số tiền đó để mua lại những gì con đã mất đi, cô gái. Chắc là có ai đó đã nghĩ đến con và tặng cho con món quà ấy đấy. Bà lão hàng xóm nói với cô. Cảm ơn bà, chúc bà Giáng sinh vui vẻ. Hoff cảm ơn rồi mang chiếc lọ trở về nhà. Đội cảnh sát cũng đã hoàn thành công việc, ra về với lời hứa sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm. Trong tối hôm nay cũng đã có 4 cuộc đột nhập khác ở khu gần đây. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức để tìm ra bọn chúng. Người đội trưởng trấn an Hoff. Dù sao đi nữa, chúng tôi xin chúc cô một năm mới an lành. Hoff bắt tay cảm ơn từng người, rồi dõi theo họ bước xuống cầu thang. Cô cứ đứng đó thêm một lúc nữa, cố hình dung xem, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mình ra ngoài, ai đã mang chiếc lọ bí ẩn này đến đây. Trong đầu cô gái trẻ hình dung đến một người, mặc bộ đồ đỏ, đội chiếc nón đỏ có chùm bông trắng phía trên đỉnh, với một chiếc chuông trong tay và đeo một bộ râu giả trắng như cước đã ghé vào đây để tặng món quà này cho cô rồi nhanh chóng biến mất. Đôi mắt người ấy rất hiền và nụ cười thật quen thuộc, nụ cười của mẹ. Ôi không, mình lẩm cẩm rồi, làm sao một người mặc đồ ông già Noel đến đây mà cảnh sát và mọi người lại không phát hiện cơ chứ? Hoff lắc đầu, mạnh để kéo mình trở về với thực tại rồi bước vào nhà. Khi cánh cửa vừa đóng lại, trong cô chợt dâng lên một cảm giác chán chường, lẫn bất an. Cô cảm thấy mình đã mất đi một điều gì đó rất lớn, không phải là tiền hay những vật dụng cá nhân, mà chính là những kỷ niệm êm đềm cùng mẹ ngay chính trong ngôi nhà này. Hoff ngồi trên chiếc tràng kỷ đối diện với chiếc kệ vốn là chỗ kê TV rồi mở lọ tiền. Lúc này cô mới để ý thấy hàng chữ được sơn bằng hai màu xanh đỏ trên thân chiếc lọ. Quà tặng Giáng sinh. Đổ hết những đồng xu trong lọ ra. Hoff xếp mỗi loại xu thành từng cột khác nhau trên bàn rồi bắt đầu đếm. Tổng cộng gồm 154 đô la, 76 xu tiền xu và 80 đô la tiền giấy. Người đó là ai? Tại sao lại chọn gửi chiếc lọ này cho mình mà không phải ai khác? Trong đầu cô gái trẻ ngổn ngang biết bao câu hỏi. Chợt hấp nghĩ, biết đâu đây là món quà của mẹ ở trên thiên đường đã gửi đến cô bằng một phép màu nào đó. Cô sẽ tìm ra bí mật đằng sau chiếc lọ Giáng sinh này, mẹ ạ. Hop cứ miên man với suy nghĩ đó trong lúc ngắm nhìn bức ảnh hai mẹ con chụp cùng nhau treo trên tường. Và rồi một ngày nào đó con sẽ viết về câu chuyện kỳ lạ này.